Chương 15. Bằng con đường ngắn nhất. Khi bờ biển nước Pháp đã khuất sau chân trời, Eric mời ba người bạn lớn và các cố vấn của mình tới phòng sĩ quan dự cuộc nói chuyện quan trọng. Chàng nói với họ: "Con đã suy nghĩ nhiều về những tình huống đã diễn ra trong cuộc hành trình của chúng ta từ ngày rời Stockholm đến giờ. Tự bản thân con đã rút ra điều kết luận, chúng ta còn phải gặp nhiều trở ngại và vướng mắc mới trên đường đi nữa. Kẻ đã cả gan đưa chúng ta tới chỗ chết ở gần Bas Ruat sẽ không muốn thừa nhận bị thất bại đâu. Có thể lắm hắn đang phục kích chúng ta ở Gibraltar, ở Malta hoặc ở một nơi khác nào đó. Nếu hắn không đạt được ý định giết chúng ta thì con tin chắc rằng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để cầm chân chúng ta và không cho chúng ta đến được eo biển Bering trong mùa hè khi tàu bè có thể qua lại Bắc Băng Dương." Redeho tuyên bố: "Tôi cũng đi đến kết luận như vậy đó. Nhưng tôi để bụng thôi, vì tôi không muốn làm cho cháu mất niềm tin hy vọng cuối cùng. Cháu thân mến của tôi à, tôi tin chắc rằng từ nay chúng ta phải từ bỏ ý nghĩ có thể vượt qua giảng đường từ đáy đến eo biển Bering trong 3 tháng trời đó." Bác sĩ nói: "Ý kiến của tôi cũng vậy." Về phía mình, Manjarius cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Eric nói: "Như thế là kết luận của tất cả chúng ta đều giống nhau, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Redeho trả lời: "Chỉ còn một cách hợp lý phù hợp với hoàn cảnh là từ bỏ cái sự nghiệp mà chính chúng ta cũng thừa nhận là không thể hoàn thành được và quay về Stockholm. Cháu hiểu điều đó cháu à, và cả ba chúng tôi đều ủng hộ cháu về chỗ biết nhìn thẳng vào sự thật." Eric mỉm cười kêu lên: "Một lời khen như thế con đâu dám nhận ạ. Con hoàn toàn chưa xứng đáng với lời khen ấy. Thậm chí con không nghĩ đến việc từ bỏ mục đích của chúng ta và càng không cho rằng mục đích ấy không thể đạt được. Con tin chắc chúng ta sẽ đạt được mục đích ấy, miễn sao là phá được những âm mưu bỉ ổi của tên đê tiện đang rình đón chúng ta trên đường, và cách duy nhất để thực hiện điều đó là thay đổi hoàn toàn tuyến đường đi." Bác sĩ phản đối: "Mọi sự thay đổi tuyến đường á đều chỉ làm tăng thêm những khó khăn mà thôi, vì chúng ta đã chọn con đường ngắn nhất rồi còn gì. Nếu không dễ dàng đến eo biển Bering trong 3 tháng bằng đường qua Địa Trung Hải và kênh Suez thì lại càng không thể nào đi qua mũi Hảo Vọng hoặc mũi Horn được. Mỗi tuyến đường ấy đều ít nhất là 1 năm hoặc là 6 tháng. Eric nói bình tĩnh chờ đợi ý kiến phản đối. "Nhưng còn một tuyến nữa không những không kéo dài mà ngược lại, rút ngắn bớt thời hạn bơi của chúng ta. Đi theo đó, chúng ta bảo đảm tránh được việc gặp Tudor Raoul." Bác sĩ kêu lên: "Còn một tuyến nữa đường nữa ư? Trời ơi, tôi đâu biết tuyến đường ấy. Phải chăng con muốn nói kênh đào Panama? Nhưng theo tôi biết được thì con kênh ấy chưa khai thông cho tàu bè qua lại, và công việc xây dựng kênh ít nhất vài năm nữa mới hoàn thành. Con cũng chưa nghĩ đến kênh đào Panama, cũng như là mũi Horn hay mũi Hảo Vọng. Con muốn nói đến con đường hoàn toàn khác, con đường duy nhất mà theo đó sau 3 tháng chúng ta đã có thể đến được eo biển Bering, đó là Bắc Băng Dương, là con đường Tây Bắc." Thấy đề nghị bất ngờ của mình làm cho những người cùng đi sửng sốt, Eric thấy cần thiết nói đầy đủ những lý do. Chàng nói: "Con đường Tây Bắc bây giờ đây không đáng sợ và dày vò các hàng hải như trước đây nữa. Tất nhiên đây không phải là một tuyến đường bình thường, bởi vì trong 1 năm chỉ vẻn vẹn có 8 đến 10 tuần lễ nó không bị đóng băng mà thôi. Nhưng đổi lại, con đường này đã được nghiên cứu kỹ, được vẽ chính xác nhất trên bản đồ và hiện đang được hàng trăm tàu đánh cá voi sử dụng. Đúng thật là tàu từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương rất ít khi đi theo con đường này. Tàu bắt đầu đi vào con đường này từ phía này hay phía kia, hầu như không bao giờ đi suốt nó từ đầu đến cuối. Và tất nhiên có thể xảy ra tình hình là những điều kiện tạo cho chúng ta không thuận lợi và chúng ta không thể vượt qua con đường đó. Không loại trừ khả năng là đúng lúc chúng ta cần thì con đường bị băng đóng kín, và sau đó đến khi được khai thông thì muộn mất rồi. Do đó chúng ta cứ đánh liều đi, nhưng cũng có nhiều cơ hội để thành công, trong khi tất cả những con đường khác lại định trước cho chúng ta một sự thất bại chắc chắn. Và bởi vậy, ý thức trách nhiệm, quyền hạn và sự tài trợ của mọi người cho chúng ta buộc chúng ta là phải chấp nhận quyết định này, một quyết định duy nhất tạo điều kiện để đến eo biển Bering kịp thời. Một chiếc tàu bình thường chỉ thích hợp với những hành trình trên biển hẳn là không dám chấp nhận một quyết định như thế đâu. Nhưng với một tàu như Alaska được trang bị đặc biệt để chạy trên vùng Bắc Cực thì không có lý do gì phải do dự cả. Và cuối cùng, con cần phải tuyên bố rằng con có thể sẽ phải trở về Stockholm mà không tìm thấy Nonnensen, nhưng điều ấy sẽ không xảy ra trước khi con sử dụng tất cả những biện pháp để cứu giúp ông." Những kết luận của Eric rất thuyết phục, đến nỗi không một ai có ý định bác bỏ cả. Bác sĩ Redehoy và Mansarius có thể phản đối được điều gì không? Họ đã hình dung rõ ràng những khó khăn của kế hoạch mới, nhưng ít ra những khó khăn ấy có thể khắc phục được. Trong khi đó, bất kỳ tuyến đường nào khác đều không có hy vọng gì cả. Ngoài ra, họ không thể không thừa nhận theo Eric rằng trong mọi hoàn cảnh, theo đuổi sự nghiệp đến cùng và trở về Stockholm một cách dễ dàng hơn là bỏ dở chuyến đi giữa chừng. Bác sĩ Ravian Rona nói sau mấy phút suy nghĩ sâu sắc: "Tôi chỉ có một điều không đồng ý quan trọng là làm sao chúng ta có thể lấy thêm dự trữ than trên vùng nước Bắc Cực. Rõ ràng là thiếu nhiên liệu thì chả có gì để mà nghĩ đến việc là vượt qua con đường Tây Bắc trong thời gian ngắn hết." Eric đáp: "Con đã thấy trước điều khó khăn duy nhất thật sự nghiêm trọng ấy, và con sẽ không cho rằng khó khăn ấy không thể khắc phục được. Thay vì đi hướng Rabata và Manta, nơi chắc chắn có những quỹ kế mới của Tidora Hôn đang rình rập sẵn, thì chúng ta đi London. Từ đó, con sẽ đánh điện theo đường cáp Đại Tây Dương cho một trong số các nhà buôn của Monreal, yêu cầu phái ngay đến vịnh Baffinot một chiếc tàu chở than và đợi chúng ta ở đó. Đồng thời, con sẽ gửi một bức điện như thế đến San Francisco để chiếc tàu hàng thứ hai cũng sẽ gặp Alaska ở eo biển Bering. Đồng thời, chúng ta vẫn còn khá nhiều nhiên liệu, thậm chí có dư chút ít, bởi vì tuyến đường mới không đòi hỏi nhiều than như tuyến đường trước đây đâu, khi ta định bơi qua các bờ biển châu Á. Con đường của chúng ta bây giờ sẽ ngắn hơn nhiều. Chúng ta chẳng cần gì phải mong đến eo biển Baffino trước cuối tháng 5, và vì thế, may ra thì những ngày cuối tháng 6, chúng ta đã đến eo biển Bering rồi. Những người cung cấp hàng cho chúng ta ở Montreal và San Francisco cũng sẽ có đủ thời gian để thực hiện đơn hàng của chúng ta. Còn việc thanh toán thì sẽ do nhà băng London đảm nhận. Như vậy, đối với chúng ta, con đường Tây Bắc có thể thực hiện được trong thực tế. Bây giờ, toàn bộ vấn đề về con đường Tây Bắc có thật sự sẽ không bị đóng băng không? Tất nhiên điều ấy không tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng nếu thậm chí nó không đi được, thì ít nhất chúng ta cũng có thể an ủi mình rằng chúng ta đã thử làm mọi cách để đạt đến mục đích. Mansarius kêu lên: hoàng hồ chú bé của tôi, những chứng cớ của con không thể bác bỏ được. Redehoy nói: bình tĩnh đã thưa ngài, ta đừng dội say mê, tôi có một ý kiến không tán thành khác, khá xác đáng đây. Eric yêu quý, không lẽ cháu nghĩ rằng Alaska sẽ lặng lẽ bơi trên sóng Themser chăng? Tất nhiên là không rồi, có đúng vậy không nào? Báo chí sẽ nói đến việc nó đến đây, các hãng thông tấn sẽ đưa tin về nó. Việc nó đến London thì cả Tudor Owen cũng sẽ biết. Hắn sẽ biết kế hoạch của chúng ta đã thay đổi. Còn hắn thì có cái gì cản trở hắn cũng thay đổi kế hoạch của mình chứ. Cháu có cho rằng, chẳng hạn, hắn sẽ cản trở những tàu chở than, mà nếu thiếu than thì cháu cũng chẳng đạt đến cái gì không? Eric trả lời: đúng quá, và đây lại một lần nữa khẳng định rằng chúng ta cần phải dự kiến hết mọi điều một cách cẩn thận. Nghĩa là chúng ta không bơi đến London nữa. Vậy thì ta dừng ở Lisbon, dẫn trên đường cũ đi Rakita và kênh Suez, sau đó cử một người giấu tên đến Madrid liên hệ bằng điện báo với Montreal và San Francisco để đảm bảo có tàu chở than. Nhiệm vụ của các tàu này không ai được biết hết, và chúng ta sẽ đậu ở một địa điểm nào đó theo lệnh của thuyền trưởng các tàu ấy. Họ sẽ được thông báo khẩu lệnh quy ước. Đấy lại là chuyện khác. Với điều kiện như vậy thì hầu như Tudor Raoul không thể nào bám theo dấu vết của ta được. Eric hỏi: bác sĩ muốn nói là lần theo dấu vết của con, bởi vì con hy vọng rằng bác sĩ sẽ không định đi với con đến biển Bắc Cực, có phải thế không ạ? Bác sĩ tuyên bố: quái lạ vậy, tôi muốn nhìn thẳng vào mọi người với một lương tâm trong sạch, để không kẻ nào dám nói rằng có một tên xỏ lá nào đó đại loại như Tudor Raoul đã khiến tôi phải rút lui. Redejo và Mansarius đồng thanh kêu lên: cả tôi cũng thế đó. Chàng thuyền trưởng trẻ đã định thuyết phục những người bạn lớn của mình, giải thích rằng một quyết định như thế liên quan đến nhiều chuyện nguy hiểm, rằng du lịch trong đêm Bắc Cực sẽ đơn điệu và tẻ nhạt nặng nề. Nhưng những lý lẽ của chàng không tác dụng gì cả. Những người bạn lớn của chàng nói sau khi họ đã cùng nhau vượt qua nhường ấy thử thách, bây giờ điều vinh dự là hoàn thành cuộc du hành đến cùng. Cùng nhau ở lại, họ sẽ có thể giúp nhau giảm bớt những khó khăn trong cuộc hành trình trên biển sắp tới. Chẳng lẽ không có biện pháp gì để phòng cho hành khách của Alaska khỏi bị lạnh quá sao? Ai chứ những người Thụy Điển và Na Uy thì băng giá chẳng làm họ sờn lòng. Tóm lại là Eric đã phải chịu nhượng bộ và đồng ý thay đổi tuyến đường, nhưng không kéo theo sự thay đổi nào về thành phần của đoàn thám hiểm. Đã đến lúc cần phải làm sao vượt qua phần đường thứ nhất nhanh hơn nữa. Ngày 2 tháng 4, Anjaska đã thả neo ở Lisbon. Trước khi báo chí Bồ Đào Nha kịp báo tin về việc Tàu đến đây, Redihor đã có mặt ở Madrid với sự giúp đỡ của nhà băng. Ông đã dùng đường cáp điện báo xuyên qua Đại Tây Dương, liên hệ với hai hãng buôn lớn ở Montreal và San Francisco. Ông đã thỏa thuận về việc phái hai tàu chở than đến những điểm quy định và đã thông báo khẩu lệnh để sau này họ nhận biết Eric. Khẩu lệnh ấy chẳng phải gì khác, đó chính là câu danh ngôn Sembury Dam đã được thêu trên vài thứ đồ dùng của hài nhi nằm trong nôi để trên chiếc phao cứu hộ năm nào. Cuối cùng, ngày 9 tháng 4, sau khi ký kết và làm xong các thủ tục cần thiết cho những bản hợp đồng ấy với các hãng nước ngoài, Redihor đã trở lại Lisbon và Anjaska ra khơi ngay tức khắc. Ngày 25 cùng tháng, sau khi thuận buồm xuôi gió vượt qua Đại Tây Dương, tàu đã đến Montreal để dự trữ thêm than. Mọi điều khoản do Redihor đưa ra trước đây đều đã được thực hiện chính xác. Ngày 29, Anjaska đã rời sóng nước vịnh Tarentia thiêng liêng để ngày hôm sau đi qua eo biển Ben El, ngăn cách Labrador với Newfoundland. Ngày 10 tháng 5, tại Gotland, trên bờ biển Greenland, họ gặp tàu than thứ hai đã đến, thậm chí trước thời hạn quy định. Eric biết rất rõ rằng, về mùa này trong năm, nếu định băng qua dòng cực và bơi quanh các eo biển theo con đường Tây Bắc hầu như bị đóng băng suốt, thì còn sớm quá, nhưng bù lại, chàng có mọi cơ sở để hy vọng thu nhận được ở vùng biển thường xuyên có tàu đánh cá voi qua lại này, những tư liệu chính xác hơn cả những bản đồ tốt nhất. Tại đây, chàng cũng có dự tính mua 10 con chó tốt với giá khá cao. Với Glass làm đầu đèn, những con chó này trong trường hợp cần thiết sẽ kéo xe trượt tuyết. Gotland cũng như tất cả các làng Đan Mạch khác trên bờ biển Greenland là một làng nghèo được các thương nhân dùng làm trạm kho chứa mỡ và lông. Về mùa xuân, thời tiết ở đây không lạnh hơn mấy so với ở Stockholm hay Norway. Nhưng Eric và những người cùng đi ngạc nhiên thấy hai nước cùng ở cách bất cực, một khoảng cách như nhau mà lại rất khác nhau. Gotland cùng vĩ độ với Bergen, nhưng trong khi ở phía nam, Na Uy về tháng 4, rừng và cây ăn trái, thậm chí những vàng nho trồng trên đất được chăm bón phân đầy đủ, đã xanh tươi, thì ở Greenland tháng 5 rồi mà vẫn còn băng tuyết, cây cối ủ rũ thê lương. Hình thể vùng duyên hải Na Uy có nhiều eo, vịnh và có dãy đảo che chắn bên ngoài, tạo điều kiện nâng nhiệt độ trung bình hàng năm trong nước lên gần như ngang nhiệt độ của Gulf Stream. Ở Greenland thì trái lại, bờ biển bằng phẳng, thấp nên phải hứng chịu trước tiên những luồng không khí lạnh từ Bắc Cực thổi về. Hơn nữa, bờ biển Greenland cũng như toàn bộ bề mặt của đảo bị phủ một lớp băng dài đến vài phút. Anjaska dừng ở Gotland mất 15 ngày, sau đó đã bơi trên eo biển Davis dọc theo bờ biển Greenland và băng qua dòng cực. Ngày 28 tháng 5, lần đầu tiên họ gặp những tảng băng trôi ở kinh tuyến Bắc 70 độ 15 dưới nhiệt độ âm 2. Quả thực, những tảng băng đầu tiên này là một khối băng bị dở dụng hoặc trôi thành những cụm nhỏ cách rời nhau. Nhưng sau đó, những tảng băng trở nên rắn chắc hơn và nhiều lúc đã phải dùng búa đập để mở đường đi tiếp. Cho đến nay, cuộc hành trình chưa gặp nguy hiểm nghiêm trọng nào, khó khăn lớn nào. Tuy nhiên, căn cứ theo nhiều triệu chứng thì đã có thể nhận xét rằng đoàn thám hiểm đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Mọi vật thể ở xa một chút đều hóa ra vô sắc và hình như không còn liên kết với nhau. Cái nhìn không dừng lại ở một cái gì cả vì đường chân trời luôn luôn thay đổi và di động dưới ảnh hưởng của sóng và những tia nắng bị khúc xạ trong những khối không khí chuyển động. Nhưng đặc biệt về ban đêm, dưới ánh sáng đèn pha thấp trên tổ quà của tàu Anjaska, vịnh Baffinhos có một vẻ thật thần tiên. Một người đã chứng kiến viết như thế này: ai mà có thể tưởng tượng được nổi cái cảnh buồn hiu ấy, tiếng sóng vỗ rì rào dưới những tảng băng trôi, tiếng lạo xạo lạ tai của những lớp tuyết bất thình lình bị trượt xuống nước và tan ra xèo xèo như thể hòn than nóng bị nhúng nước vậy. Ai mà có thể hình dung được những bảng băng sáng lóa từ trên núi đóng băng lạ tả rơi xuống như thác chảy, làm những bọt nước biển bắn tung tóe lên, khiến những chú chim biển đang ngủ trên đỉnh một hòn đảo băng nào đấy hoảng hồn vỗ cánh, nháo nhác hồi lâu trên không rồi mới đậu xuống một tảng băng khác, nơm thật tức cười. Còn quang cảnh sáng sáng khi mặt trời trên quần mây quyển đột nhiên chọc thủng màn sương mù, thoạt đầu mới chỉ hé ra một mảng trời xanh, sào làng rộng dần ra, những đám mây nhẹ bị xua chạy tán loạn về phía chân trời, trông mới kỳ diệu làm sao. Eric và những người bạn của chàng lúc rảnh rỗi có thể ngắm những bức tranh tương tự thường xảy ra trên các biển Bắc Cực. Họ tiếp tục bơi dọc theo bờ biển Rönland lên đến vĩ tuyến Upernivik, để sau đó quay lại về phía Tây và băng ngang hết vịnh Baffinot. Tại đây, những khó khăn trở nên rõ rệt hơn nhiều, bởi vì vịnh Baffinot là tuyến đường chính của những tảng băng Bắc Cực bị vô số dòng nước ngầm cuốn ra khỏi vịnh. Anjaska đã buộc phải liên tục dùng búa phá băng mở đường tiến. Đôi lúc, nó đã dừng lại trước những đám băng không thể vượt qua được, đành phải đi vòng. Có khi nó lại bị những trận bão tuyết tấn công, bon tàu, cột bườm và toàn bộ dây vợ đều bị tuyết phủ một lớp dày. Còn có một chuyện thế này nữa, dưới tác động của những cơn gió buốt thấu xương, Anjaska bị phủ đầy băng, suýt bị chìm với sức nặng của lớp áo giáp ấy. Đã xảy ra trường hợp, Anjaska bị sa xuống cả những hố, tựa như những hồ nước bị những tảng băng ùn lại bao bọc kín chung quanh. Những trường hợp như vậy, con tàu như bị dồn vào bước đường cùng, không biết có thoát nổi ra biển khơi không. Những lúc cần phải đặc biệt cảnh giác để cho thân tàu không bị đụng vào một núi băng trôi lớn nào từ phía bắc lao đến tốc độ nhanh, có thể đè bẹp tàu như đè một vỏ hạt bồ đào vậy. Nhưng còn nguy hiểm hơn nữa là những tảng băng ngầm bắt đầu chuyển dịch khi tiếp xúc với sóng tàu, và bất ngờ xảy ra hiện tượng thủy động học thực sự. Lúc nào chúng cũng có thể thay đổi trọng tâm và trồi lên mặt nước với một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Anjaska đã bị mất hai cái xuồng vì trường hợp như vậy, và đã phải nhiều lần kéo chân dịch lên mạn tàu để nắn lại những chiếc cánh bị cong. Phải trực tiếp trải qua mọi thử thách và nguy hiểm liên tục xảy ra trong cuộc hành trình trên các biển Bắc Cực mới có thể hình dung được những điều ấy, dù chỉ án chừng thôi. Trong những điều kiện như vậy, chỉ cần 1 đến 2 tuần cũng đủ làm cho cả đoàn thám hiểm có sức chịu đựng bền bỉ nhất phải kiệt sức. Mọi người đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Nhưng mọi thử thách và lo âu của các nhà thám hiểm đã được đền bù ít nhất là bằng tốc độ thể hiện qua các độ kinh tuyến được ghi lại trong nhật ký hành trình. Có những ngày họ ghi được tới 10, thậm chí tới 12 độ, nhưng cũng có những ngày họ không đánh dấu qua được một độ nào cả. Và đây, cuối cùng, ngày 11 tháng 6, mọi người trên tàu Anjaska đã trông thấy đất liền, và chẳng bao lâu, con tàu thả neo ở cửa vịnh Lancaster. Eric dự tính phải dừng tại đây vài ngày, rồi mới có thể tiến sâu vào chặng đường dài này. Nhưng chàng ngạc nhiên và sung sướng biết bao, hóa ra vịnh biển đang vắng, ít nhất là lúc đầu. Không chút do dự, Eric cho tàu vào vịnh. Xong, ngay ngày hôm sau, Anjaska đã bị băng bao kính chung quanh mất 3 ngày liền. May nhờ có những dòng chảy mạnh ở vịnh Bắc Cực mà con tàu, đúng như các tàu đánh cá voi ở Gotland đã nói trước, tiếp tục được cuộc hành trình mặc dù là bị nguy hiểm. Ngày 17 tháng 6, Anjaska đã đến vịnh Barón và mở hết tốc độ chạy qua đây. Nhưng ngày 19, khi nó đã ra khỏi vịnh Melville, đang chạy trên kinh tuyến của mũi Ôôn, thì lại bị băng cản đường. Thoạt đầu, đối với chuyện bực mình này, Eric tỏ ra bình tĩnh, chờ băng trôi, nhưng ngày nọ qua ngày kia, mãi mà băng vẫn không thấy nhúc nhích. Nói cho đúng thì các nhà du hành đâu có thiếu trò chơi giải trí. Sau khi bị kẹt lại cách bờ không xa lắm, vốn đã được trang bị đầy đủ mọi thứ để khỏi bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, nên bây giờ họ đi chơi bằng xe trượt tuyết, đi săn hươu và từ xa đứng xem cá voi đùa giỡn. Ngày hạ chí đã gần tới. Sau ngày 15, mọi người trên tàu Anjaska bắt đầu được chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu, thậm chí những người Na Uy và thổ dân ở phía nam Thụy Điển cũng chưa từng biết. Đó là cảnh mặt trời lúc nửa đêm đã đi vòng hết dòm trời, mà lại không lặn sau đường chân trời. Sau khi trèo lên một đỉnh núi không tên, nhô cao trên vùng đất hoang vắng này, các nhà du hành đã quan sát cảnh mặt trời đi hết đường cung trên bầu trời trong một ngày. Tối tối, khi tất cả đều tràn ngập ánh nắng, thì ở tít đàng xa kia, phía nam chân trời lại chìm trong bóng đêm. Toàn bộ thiên nhiên thấy mới huyền ảo làm sao. Tại đây, bạn không thể không cảm thấy mình đang ở một nơi xa lắc, nhưng lại gần cực biết bao. Thế nhưng lại không giá lạnh lắm, nhiệt độ chỉ khoảng 4-5 độ. Không khí đôi lúc ấm áp đến nỗi có thể tưởng rằng đây chính là trái tim của Bắc Cực. Ngay cả những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu cũng không thể lôi cuốn Eric đến mức lãng quên mục đích chủ yếu cuộc hành trình của mình. Dù chỉ một phút thôi, chàng đến đây không phải vì yêu thực vật như Malachius. Ông rất phấn khởi thực hiện những chuyến đi tham quan xa, thu thập các loại thực vật chưa biết để bổ sung cho bổ mẫu thực vật của mình. Cũng không phải chàng đến đây để cùng với bác sĩ Ravian Rona và Rede Ho thưởng thức những phong cảnh chưa từng thấy mà thiên nhiên dùng bát cực đã mở ra trước mắt họ. Mục đích của Eric là tìm được Nordensen và Patrick O'Donoghue, là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình và có thể là khám phá điều bí mật về nguồn gốc của mình. Chính vì vậy mà chàng đã không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, kiên quyết tìm mọi cách thoát khỏi dòng băng đang bao chặt quanh tàu Anjaska. Những chuyến đi xe trượt tuyết, thanh trượt tuyết đến đường chân trời xa xôi, đi cano chạy bằng hơi nước để tìm đường thoát. Suốt 10 ngày, chàng đã thử mọi cách có thể được để khai thông đường. Nhưng ở phía Tây cũng như ở phía Bắc và phía Đông đều chồng chất những đám băng không thể vượt qua nổi. Đã sang ngày 26 tháng 6 rồi mà họ vẫn còn ở cách biển Siberia quá xa. Không nhẽ lại thú nhận thất bại của mình sao? Không, Eric không thể thỏa hiệp với điều ấy. Nhưng lần đo lại độ sâu, được phát hiện dưới băng có dòng chảy ngầm về hướng eo biển Franklin, tức là về phía nam. Khi ấy, Eric đã đi đến kết luận là chỉ cần một lực không mạnh lắm cũng đủ để làm cho những tảng băng chuyển động. Và chàng đã quyết định làm thử trên suốt chiều dài, băng giải 7 hải lý. Chàng cho khoan một loạt lỗ, cái nọ cách cái kia 2-3 mét, rồi đặt vào mỗi lỗ 1 kg chất nổ dynamite. Các lỗ trên băng được nối liền với nhau bằng một sợi dây đồng có lớp cách điện bằng nhựa. 8 giờ sáng ngày 30 tháng 6, Eric từ trên bon tàu Anjaska ấn nút điện châm ngòi nổ. Lập tức tiếng nổ khủng khiếp vang lên, hàng trăm ngọn núi lửa phun bụi băng mù trời, bãi băng rùng mình và nứt toát ra y như một trận động đất ngầm. Trong không trung, những đàn chim biển như những đám mây hoảng hốt bay lượn, kêu la inh ỏi. Khi tất cả đã yên lắng, trên mặt băng mở ra một con đường đen ngòm, khúc khuỷu do những khe nứt tạo nên. Một tảng băng khổng lồ đã bị tiếng nổ hất tung lên trời và dở tan dưới sức mạnh dữ dội của chất dynamite. Sau một lát chờ đợi, coi bộ còn do dự, băng như đã tuân theo hiệu lệnh và bắt đầu chuyển động. Khói băng bị tan ra từng mảnh và cuốn trôi theo dòng chảy, tất cả phát ra những tiếng ầm ầm rào rào. Đó đây vẫn còn nguyên những bãi và những đảo băng, tựa hồ như muốn chống lại sức mạnh của con người. Nhưng đến hôm sau, đường đã thông. Bây giờ, Anjaska đã có thể đốt lò với sự hỗ trợ của chất nổ dynamic. Eric đã làm được điều mà mặt trời bắc cực yếu ớt có lẽ phải mất nguyên cả tháng. Ngày 2 tháng 7, Anjaska đã đến eo biển Banks. Ngày 4, nó đã đi vào nơi đúng với nghĩa đen của từ ấy, Bắc Băng Dương. Bây giờ, đường không bị cản trở nữa, mặc dù vẫn còn những đảo băng trôi, sương mù và tuyết. Ngày 12, tàu đã đi qua mũi Jasso. Ngày 13, dòng qua mũi Lesbon. Ngày 14, lúc 10 giờ sáng, nó đã vào đến vịnh Kosebu ở phía bắc eo biển Bering. Tại đây, theo kế hoạch dự định, Anjaska đã gặp tàu than từ San Risco đến. Thế là chương trình hành động vạch ra ở vịnh Bisac đã thực hiện trong 2 tháng và 16 ngày. Anjaska chưa kịp thả neo, Eric đã nhảy xuống xuồng và bơi cập mạng chiếc tàu hàng. Chàng nói sau khi gặp thuyền trưởng. Sembirendem, người Mỹ đáp. Lissabon, ngài đợi tôi ở đây đã lâu chưa? 5 tuần, chúng tôi đã rời San Francisco sau khi nhận được điện của ngài 1 tháng. Về Nordenstein vẫn như cũ, không có tin gì nữa sao? Ở San Francisco không có tin gì cả, nhưng ở đây tôi có nói chuyện với nhiều người đánh cá voi. Họ khẳng định rằng họ có nghe thổ dân các vùng gần mũi trái tim đá nói á, hình như có một tàu châu Âu đã 9-10 tháng nay bị kẹt băng ở phía tây mũi này. Họ cho rằng đấy chính là tàu Vega. Eric kêu lên, hết sức mừng rỡ. Đúng nó rồi, thế còn ngài cũng nghĩ là nó vẫn chưa qua được eo biển à?
Tôi tin chắc là như vậy. 5 tuần lễ gần đây không có tàu nào qua nơi này, vậy nên tôi đâu có trao đổi được điều gì với thuyền trưởng.
May quá, tất cả những thử thách của chúng tôi sẽ được đền bù lại nếu chúng tôi tìm được Nordensen,
người Mỹ nói, mỉm cười vẻ nhạo báng.
Nhưng ngài sẽ không phải là người đầu tiên đâu. Một tàu bờm Mỹ đã vượt lên trước ngài rồi. Nó đã qua đây từ 3 hôm trước và cũng hỏi thăm tin tức về Nordensen như ngài.
Eric ngạc nhiên hỏi lại.
Tàu bờm Mỹ à?
Phải, Albatross, thuyền trưởng Tudor Raoul từ Vancouver tới. Tôi đã thông báo với ông tất cả những gì tôi biết và ông ta đã lập tức quay về mũi trái tim đá.